Chúng ta thường nghe nói đôi mắt là cửa sổ của tâm hồn. Có lẽ vì qua đôi mắt, những cung bậc khác nhau của cảm xúc được thể hiện. Có lẽ vì qua đôi mắt này, những hình ảnh bên ngoài được đưa vào trong tâm trí. Có lẽ vì qua đôi mắt này, những gì nhận được đó sẽ tạo một ảnh hưởng và nó sẽ thay đổi tình cảm và thậm chí cả tâm hồn chúng ta nữa. Đôi mắt là cửa sổ của tâm hồn. Và mỗi quý vị và tôi, chúng ta có trách nhiệm phải canh giữ cánh cửa này. Chúng ta học lời Chúa với nhau buổi sáng hôm nay với đề tài đó là canh giữ cửa sổ tâm hồn. Canh giữ cửa sổ tâm hồn. Đây là bài số 8 trong loạt bài Hiến chương nước trời sự bình thường mới, The Kingdom Constitution, A New Normal. Đây là những nguyên tắc để chúng ta có thể bước vào nước trời và bước đi ở trong nước trời. Đây là sự bình thường mới, một nếp thường ở trong lối sống, trong suy nghĩ của con dân Chúa, dù nó sẽ khác thường với thế giới bên ngoài, với những người trên đời này. Cần phải canh giữ cửa sổ tâm hồn, bởi vì đôi mắt nhìn xem có thể khiến chúng ta phạm tội. Bởi vì đôi mắt ưa nhìn xem, nó sẽ là sự tỏ bày của tấm lòng của chúng ta ở bên trong. Và lời Chúa phán, hễ ai ngó đàn bà mà động tình tham muốn, động lòng tham muốn, thì trong lòng đã phạm tội tà dâm cùng người rồi. Động từ ngó, nó đến đôi mắt. Trong lòng phạm tội, nó đến tấm lòng, tâm hồn chúng ta. Và đây là vấn đề liên quan tới điều răn thứ 7 trong 10 điều răn của Chúa. Ngươi chớ phạm tội tà dâm. Nó đến tính chất thiêng liêng của hôn nhân, the sanctity of marriage. Tuần rồi chúng ta học với nhau tập chú về điều răn thứ 6, ngươi chớ giết người, để nói đến tính chất thiêng liêng của sự sống, the sanctity of life. Và tuần này, điều răn thứ 7, tính chất thiêng liêng của hôn nhân. Chúa Giêsu không chỉ nói đến việc phạm tội công khai, thể hiện ra bên ngoài, mà đang dạy những công dân nước trời biết rằng tội lỗi nó bắt đầu ở bên trong, bắt đầu trong tâm lòng, ở trong tâm hồn. Và tiêu chuẩn công bình của luật pháp thiên quốc không dừng ở chỗ đó là chớ giết người, nhưng mà ngay ở chỗ sự hờn giận. Lần trước chúng ta học đó, hiểm họa của sự hờn giận. Bởi vì giận sẽ dẫn tới giết. Ai ghét anh em mình là kẻ giết người. Mình nói rằng chỗ nào có tôi không có người đó, chẳng khác nào mà không muốn người đó hiện diện trên cõi đời này. Giết nhau chẳng cái lưu cầu, giết nhau bởi cái u sầu độc chưa. Cẩn thận, để rồi chúng ta sẽ không giết nhau trong tư tưởng của mình, trong suy nghĩ của mình. Tiêu chuẩn lời dạy của Chúa không dừng ở chỗ đó là ngươi chớ phạm tội tà dâm, tức là hành động thể hiện ở bên ngoài, nhưng mà ngay bên trong tâm lòng, trong sự tham muốn bởi cái nhìn của mình, đó là phạm tội. Và buổi sáng nay tôi đến với lời Chúa, chính tôi, mỗi người chúng ta, xin Chúa tra xét tâm lòng của mình, xin Chúa dạy dỗ mỗi chúng ta qua lời của Ngài. Sự bình thường cho lối sống con dân Chúa không dừng ở chỗ hình thức bên ngoài, nhưng ở bên trong tâm lòng. It's not just the outward action, but the inward attitude of the heart. Bởi vậy cái câu nói lần trước tôi nói đó, the heart of the matter is the matter of the heart. Trọng tâm của vấn đề nó ở trong tâm, ở trong tâm lòng, ở trong tâm hồn của chúng ta. Và Chúa phán trong Matthew chương thứ 15, vì từ nơi lòng mà ra những ác tưởng, những tội giết người, tà dâm, dâm dục, trộm cướp, làm chứng dối và lọng ngôn. For out of the heart, từ bên trong tấm lòng. Bởi vậy chúng ta cần xin Chúa giúp đỡ chúng ta để có thể canh giữ cửa sổ tâm hồn của mình, canh giữ đôi mắt chúng ta, cái nhìn chúng ta, nó thể hiện tấm lòng ở bên trong. Chúng ta học với nhau hai điều, hai nhận biết thiết yếu để có thể canh giữ tâm lòng của mỗi chúng ta. Hai nhận biết thiết yếu cần phải có. Two essential comprehensions we need to have in order to guard the windows to our soul. Hai nhận biết đó là gì? Trước hết, ham muốn kể như hành động. Và thứ hai, giải phẫu chính là giải pháp. Quý vị ghi xuống trước rồi mình sẽ học lời Chúa và thấy rõ hơn. Ham muốn kể như là hành động, và giải phẫu chính là giải pháp. The desire is like the deed. The surgery
is truly the solution.
Trước hết, ham muốn kể như là hành động, câu 27 và câu 28. Các ngươi có nghe lời phán rằng ngươi chớ phạm tội tà dâm, song ta phán cho các ngươi biết, hễ ai ngó đàn bà mà động tình ham muốn thì trong lòng đã phạm tội tà dâm cùng người rồi. Chú nói các ngươi có nghe lời phán rằng mà Chúa trưng dẫn lời của Đức Chúa Trời trong cựu ước, cũng như những gì mà dân sự Chúa khi xưa, những thầy thông giáo, người Pharisee họ giữ theo truyền thống và theo lời dạy của họ dựa theo kinh thánh, đó là ngươi chớ phạm tội tà dâm. Ở trong điều răn thứ 7 Xuất Ê Tô Ký chương 20 câu 14 hay là Phục Truyền chương 5 câu 18 rất là rõ. Nhưng vấn đề đó là theo luật pháp, theo câu chữ thì phạm tội tà dâm ở đây tức là có một cái hành động thể hiện bên ngoài, bị bắt quả tang, đó là tội. Và lời của Đức Chúa Trời có hình phạt rất nghiêm ngặt, không phải đơn giản. Lê Vi Ký chương 18 câu 20 cho biết rằng khi mà phạm tội tà dâm thì gây cho mình bị ô uế với người, mình nằm cùng vợ người lân cận thì sẽ gây cho mình bị ô uế với người. Ở trong Lê Vi Ký chương 20 câu 10 thì nói là nếu người phạm tội tà dâm cùng vợ người khác hay là phạm tội tà dâm cùng vợ người lân cận mình, người nam cùng người nữ đó đều phải bị xử tử. Xử tử. Phục Truyền cũng nói điều đó, có những câu nói ngay cả những người được hứa gả cho người khác, mình phạm tội với người đó thì cả hai sẽ bị ném đá. Ngày nay có ai dám nghĩ rằng mình phạm tội tà dâm bị ném đá không, bị xử tử không? Kinh Thánh Thân Ước câu thứ nhất chương 6 câu 15 câu 20 đọc câu 18 nè: hãy tránh sự dâm dục, mặc dầu người ta phạm tội gì, tội ấy là ở ngoài thân thể, những kẻ buông mình vào sự dâm dục thì phạm đến chính thân thể mình. Anh em há chẳng biết rằng thân thể mình là đền thờ của Đức Thánh Linh đang ngự trong anh em, và anh em chẳng thuộc về chính mình sao? Bởi vậy hãy lấy thân thể mình làm sáng danh Đức Chúa Trời. Những thầy thông giáo và người Pharisee khi xưa, khi họ đến với lời Chúa như thế này mà họ vâng giữ lời Chúa theo câu chữ nhưng không phải theo tinh thần, not the spirit of the law but only the letter of the law, và truyền thống cho biết rằng họ tìm những cái kẽ hở, những lỗ hổng trong luật pháp để find the loophole. Tại khi đọc lời Chúa nói rằng khi mà nằm cùng vợ người khác là phạm tội tà dâm. Như vậy nếu mà người nào chưa phải là vợ của ai hết, chưa có hứa gả cho ai hết thì không sao. Và thậm chí họ nói là nằm cùng vợ anh em mình, tức là những người Do Thái với mình. Như vậy nếu mình nằm cùng một người nô lệ, một người ngoại bang khác thì không phạm tội. Và họ nghĩ như vậy, họ tìm những kẽ hở trong luật pháp. Nhưng mà lời Chúa dạy một tiêu chuẩn cao hơn, nó xong ta phán cho cái người biết, có một sự nhấn mạnh trong nguyên ngữ. Song ta, chính ta phán cho người biết điều này. Hễ ai ngó đàn bà, không phải là chỉ vợ người khác thôi, mà đàn bà tức là một người nữ bất kỳ, a woman, bất kỳ một người nữ nào, mà động tình tham muốn thì đã phạm tội tà dâm với người đó. Phạm tội tà dâm. Động từ ngó ở đây, nó thì gọi là hiện tại phân từ, diễn tả một cái nhìn chăm chăm, liên tục, kéo dài. A continuous process of looking, liên tục. Mình biết vấn đề chữ tiếng Việt hay tiếng Anh không nhỉ? Thấy nó khác với nhìn, phải không? To see is different than to look. Đây là look, nhìn, nhìn chăm, không phải chỉ thấy. Nhìn, có một sự quan sát, không phải vô tình, nhưng mà là cố ý, có chủ đích. Nhìn một người nữ mà động tình tham muốn. Từ mà ở đây có một hành động đi theo, động lòng tham muốn, to lust. Trong suy nghĩ, trong hành động có một sự thèm khát, có một sự tơ tưởng, có một sự suy nghĩ muốn chiếm đoạt. Và khi đọc những lời này chúng ta phải suy nghĩ ý nghĩa của nó rất rõ ràng. Chúng ta nhìn một điều gì đó, đôi mắt là cửa sổ tâm hồn. Khi ta nhìn, khi ta xem phim, mình thấy thôi là chuyện khác, nhưng mà mình nhìn là vấn đề khác. Những cảnh nóng trên phim, hay là mình mở máy tính ra, mình tìm những hình ảnh, mình mở phone ra, mình cố tìm những hình ảnh gợi tình, những điều đó để kích thích mình, đã phạm tội tà dâm. Và tiêu chuẩn lời Chúa không phải đơn giản như ta suy nghĩ là phải phạm tội ở ngoài hành động, trong thân xác của mình, nhưng mà ngay trong tư tưởng, trong tấm lòng. The heart of the matter is the matter of the heart. Trọng tâm của vấn đề nằm ở trong tấm lòng của mình, chứ không phải bên ngoài nữa. Vấn đề giết người cũng vậy, vấn đề phạm tội tà dâm cũng vậy, lời Chúa nói rất là rõ. Và chúng ta hiểu điều này. Là người nam tôi biết điều đó, sự yếu đuối của chúng ta. Người nam dễ bị kích thích bởi cái nhìn và đôi mắt của mình. Ta nói đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, mà có lẽ cửa sổ của các ông thì lớn hơn của các bà thì phải. Nó nguy hiểm hơn. Phải nhờ Chúa giúp cho chúng ta. Khi chúng ta nhìn một điều gì đó, rất là dễ những tư tưởng nó đến trong lòng mình. Bởi vì lời Chúa dạy dỗ, nhắc nhở, cảnh cáo ngay lập tức. Có thể nói thêm một cái phương diện thứ hai. Khi mà nhìn một ai đó ăn bận, có hai chữ tiếng Anh gọi là attractive và seductive. Attractive tức là mình dễ nhìn, nó có một cái có duyên, nhưng mà seductive tức là một sự quyến rũ, một sự hấp dẫn nào đó. Mà cái vấn đề, cái lỗi không phải nằm ở cái người nhìn không, mà cái người gọi là gì, gây cớ vấp phạm nữa. Một học giả thánh kinh người Anh là Arthur Pink, ông nói như thế này: nếu như ngó nhìn mà động tình tham muốn là một tội lỗi ghê gớm, thì những người ăn bận và phơi bày thân thể mình với ý muốn cho người khác nhìn mà động lòng không phải có ít tội hơn mà nhiều hơn ở đằng khác. Là nói để nhắc nhở quý cô quý bà đây, người phối ngẫu của mình trong cách ăn bận với con cái mình cũng vậy nữa, các ông phải có lời hướng dẫn, và các cô các bà cũng cẩn thận. Bởi vì nếu mình gây cho người khác phạm tội, đó là một tội nữa. Chúng ta nhớ vua David bởi cái nhìn thôi. Ông nhìn thấy Bathsheba tắm, thì nó có một phần đổ thừa tại sao bà tắm, mà tắm giữa đường để ông nhìn thấy, nhưng không phải ông đi trên cao. Nhưng mà có khi Bathsheba cũng tạo một cái điều kiện, một cơ hội, biết chỗ đó vua hay đi dạo, tại sao mình mất mới tắm đó làm gì. Nhưng mà David vẫn là tội lớn, vẫn phạm tội. Và bởi cái nhìn đó ông phạm tội gì? Phạm tội tà dâm, rồi giết Uri. Và trong thời gian ăn năn đau đớn, chúng ta học với nhau biết rồi, không phải đơn giản, chỉ một phút thôi, thỏa lòng một phút, nhưng mà cái hậu quả nó để lại tới suốt đời con. Đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, chúng ta phải canh giữ nó. Mà tấm lòng đó là nơi mà hạt giống tội lỗi nó sẽ đâm rễ và lớn lên. Chúng ta đang gieo gì trong tấm lòng của mình? Chúng ta gieo gì? Vì nơi lòng mà ra những ác tưởng, những tội giết người, tà dâm, dâm dục, trộm cướp, làm chứng dối, lòng ngôn từ trong tấm lòng. Cám dỗ đến, nó chưa phải là tội. Chúng ta biết khi mà Chúa Giêsu chính Ngài bị cám dỗ, nhưng mà Ngài chiến thắng. Cám dỗ đến nó chưa phải là tội. Con chim bay qua đầu mình, nó không phải tội của mình, nhưng mình để làm tổ trên đầu, đó là tội. Mà để những tư tưởng nó vơ vẩn trong đầu mình, những suy nghĩ của mình, đó là tội. Có hai nhà sư kia một lần lội qua sông, thì có một thiếu nữ cần đi qua và một người đã giúp cõng cô đó qua sông. Qua đến sông rồi thì hai thầy đó tiếp tục đi, thì người này quay bên kia và nói: thầy, tại sao mình là người tu hành mà thầy lại cõng cô đó như vậy? Như vậy là không tốt, không nên, không hay, mà suốt dọc đường như vậy, nói như vậy. Đến gần tới chùa thì người này mới quay lại nói: thật sự tôi đã để cô ấy xuống ở nơi cái bờ sông rồi, nhưng mà thầy là người cõng cô ấy về tới đây. Chúng ta cẩn thận, con chim bay qua đầu không phải là tội, nhưng mà để nó tơ tưởng mình, suy nghĩ nó chiếm hữu tâm trí mình, nguy hiểm lắm. Có những cám dỗ nhiều khi nó đến rất là thình lình, mình không có chủ động được. Những điều mình có thể làm được đó là mình quyết định làm gì ngay lúc đó. Mình đang xem tivi, có một hình ảnh hiện lên, mình có thể tắt được phải không? Mình có thể chuyển một kênh khác. Mà có lẽ mình không chuyển kênh khác, mình thường là tìm những cái kênh đó nữa. Cái điện thoại mình đó, mình scroll rồi mình tìm những hình ảnh. Nguy hiểm lắm. Chúng ta xin Chúa thứ tha, xin Chúa hướng dẫn chúng ta. Hành động tà dâm, lời Chúa nói, nó bắt đầu ngay từ ham muốn ở bên trong mình. Ham muốn nhục dục ở bên trong mình này. Và Chúa chỉ ra tận gốc rễ của tội lỗi. Và tiêu chuẩn của Đức Chúa Trời, Ngài nói thánh khiết, gốc rễ của tội lỗi nằm ở trong tấm lòng. Và nếu như từ trong tư tưởng tội lỗi đã bị lên án và nghiêm cấm như vậy, thì chúng ta suy nghĩ, không bao giờ được phép thể hiện ra bên ngoài nữa, phải không? Tội lỗi bên trong là ghê gớm trước mặt Chúa, huống chi là phạm ra bên ngoài nữa. Và vấn đề này không phải dành cho quý ông thôi, mà ngay quý cô, quý bà nữa, chúng ta phải cẩn thận. Ngay trong cái nhìn, trong suy nghĩ của mình, cẩn thận. Một điều tôi thấy nữa, nhiều khi chúng ta rất là dễ mình trách một người phạm tội tà dâm. Khi có người phạm tội, mình chỉ trích, mình nói. Nhưng mà nếu người đó ăn năn thì sao? Cái người phạm tội ở bên ngoài đó mà ăn năn vẫn còn tốt hơn người phạm tội kín giấu bên trong mà không ăn năn. Vấn đề là như vậy, cái vấn đề là ăn năn. David ăn năn và vẫn được Chúa kể là người đẹp lòng Đức Chúa Trời, a man after God's own heart. Cảm ơn Chúa, đó là hy vọng của chúng ta. Cái vấn đề là phải ăn năn với Chúa, xin Chúa. Mình qua phần thứ hai, sự nhận biết thứ hai vô cùng quan trọng. Chẳng những nhận biết rằng ham muốn kể là hành động, nhưng mà giải phẫu chính là giải pháp. Giải phẫu chính là giải pháp. The desire is like the deed, and the surgery is truly the solution. Câu 29 câu 30. Vậy nếu con mắt bên hữu xui cho ngươi phạm tội, thì hãy móc mà quăng nó cho xa ngươi đi. Vì thà chịu một phần thân thể ngươi phải hư, còn hơn cả thân thể bị ném vào địa ngục. Lại nếu tay hữu xui cho ngươi phạm tội, thì hãy chặt mà liền nó cho xa ngươi đi. Vì thà chịu một phần thân thể ngươi phải hư, còn hơn là cả thân thể vào địa ngục. Đây những câu mình thấy rất là gọi là extreme. Gọi là extreme surgery đó. Extreme makeover. Phải dứt bỏ, phải loại trừ mầm mống phạm tội. Và kỷ luật nghiêm khắc với bản thân mình. Rồi chúng nói hai thủ phạm. Có thể nói rất là cụ thể để dẫn mình đến phạm tội này. Đó là đôi mắt và đôi tay của mình. Từ xui cho phạm tội trong hai câu. Ở nguyên ngữ nó là hình ảnh của một hòn đá hay một sợi dây. Nó văng qua, nó khiến mình bị vấp té. Hay hình ảnh một cái hố đào dưới đất được ngụy trang bằng lá cây phía trên để gài bẫy trong việc săn bắn. Nó đến tính nguy hại của những tác nhân này, tức là của mắt và tay, khiến cho mình bị té ngã, bị suy sụp, bị hủy diệt. Và lời Chúa nói như thế nào? Nếu mà mắt xui cho phạm tội, móc và quăng nó ra xa. Nếu tay xui phạm tội, hãy chặt nó mà quăng nó ra xa. Cách ly hoàn toàn, triệt để dứt khoát. Có thể nói là thà chột còn hơn chết. Thà mất tay còn hơn mất tất cả. Thà chột còn hơn chết. Thà mất tay còn hơn mất tất cả. Extreme tới mức như vậy đó. Sự ham muốn nhục dục nó nguy hại đến mức nếu phải móc mắt, nếu phải chặt tay thì cũng đáng để làm. Trong lịch sử Hội Thánh có những người đã thực hiện theo nghĩa đen của câu Kinh Thánh này. Tức là móc mắt, chặt tay. Và thậm chí giáo phụ Origen trong thế kỷ thứ nhất, ông đã tự thiến mình để khỏi phạm tội tà dâm. Nhưng mà cái điều đó, rất đáng tiếc thế này, vì thiến rồi nhưng mà vẫn có thể phạm tội qua đôi mắt và đôi tay mình, phải không? Trong suy nghĩ và tư tưởng, thậm chí móc cả hai mắt, nhưng mà tư tưởng này thì sao? Vấn đề Chúa nói đây không phải là vấn đề theo nghĩa đen, tức là móc mắt chặt tay, nhưng cho thấy cái tính nghiêm trọng và cái hành động dứt khoát mình cần phải có để loại trừ tội lỗi, loại trừ những cái cơ hội dẫn đến phạm tội. Mình phải chặt bỏ nó, phải dứt bỏ nó và quăng xa khỏi mình như vậy. Hy sinh để được bảo toàn. Cánh tay hữu, con mắt hữu, nó tính cái sự quan trọng, nó đến sự quý giá. Kinh Thánh nói bàn tay hữu, nó tính sức mạnh. Dứt bỏ. Ở trong Colossae chương 3 câu 5, lời Chúa nói vậy hãy làm chết các chi thể của anh em ở nơi hạ giới, tức là tà dâm, ô uế, tình dục, ham muốn xấu xa, tham lam. Và tham lam chẳng khác gì thờ hình tượng. Làm chết các chi thể của mình. Consider the members of your earthly body as dead. Xem nó như chết rồi. Mình đã đóng đinh cho thập tự giá với Christ. Và mình sống không phải là sống nữa, mà Chúa sống trong chúng ta. Làm chết những suy nghĩ, những tư tưởng đó. Chúng ta nhớ bà Lot quay lại núi tiếc. Có những điều mà không muốn bỏ, phải không? Có câu tôi hay đọc nhớ hoài đó. Nhớ ai như nhớ thuốc lào đó. Đã chôn điếu xuống, lại đào điếu lên. Có những điều mà nghĩ mình dứt bỏ được rồi đó, nhưng mà nó sẽ trở lại. Phải nhờ Chúa dứt bỏ và quăng xa nó ra, để gần gần là sẽ phạm lại nữa. Mà quý vị mỗi người biết điều đó là gì trong cuộc đời của mình. Có những cám dỗ nào? Nhiều khi nó là cái điện thoại, nhiều khi nó là internet. Thì mình phải suy nghĩ, có những lúc mình phải trả giá để có thể loại bỏ những điều đó ra khỏi mình. Mà tôi biết có những người đã như vậy. Phải loại bỏ internet khỏi đời sống để không phạm tội đó. Và có nhiều chương trình để giúp đỡ chúng ta về điều này. Giải phẫu hay dứt bỏ nó sẽ đau đớn, chắc chắn rồi. Nhưng mà thà từ bỏ để được bảo toàn. It's worth the pain. Đau đớn nhưng mà đáng thôi quý vị. Mình bị bệnh, mình cần giải phẫu, đáng chứ. Mình bị một cái ung thư, một cái mụn nhọt, mình cắt ra, mình chịu, thân thể mình còn chịu mà huống hồ bên trong. Và lời Chúa nói thà mất một phần thân thể đó mà cả linh hồn được chịu. Thân thể này không phải ở trong địa ngục. Lựa chọn là gì? Nhiều khi nó tiếc quá, bỏ uổng quá. Nhưng mà nào quý hơn? Một phút, một giờ, thậm chí cả một đời người trên đất này được thỏa mãn, hay là cả cõi đời đời ở trong địa ngục. Và lời Chúa cho thấy cái tính chất nghiêm trọng vấn đề đó. Giải phẫu là giải pháp là như vậy. Giải phẫu là giải pháp. Job đã nói trong chương 31 câu 1: tôi đã lập giao ước với mắt tôi nên đâu còn dám chăm nhìn trinh nữ. Lập giao ước với mắt của mình, không chăm nhìn. Cái nhìn nói ở đây, cái nhìn chăm chăm xem. Tội lỗi đến qua đôi mắt là điều mình thấy, nó qua đôi tay việc mình làm, qua đôi chân là nơi mình đi đến. Có những lúc mình phải suy nghĩ, hãy xem như mình không còn mắt để thấy điều đó nữa, không còn tay để làm điều đó nữa, không còn chân để đi đến điều đó nữa. Hãy làm chết các chi thể thuộc về hạ giới chúng ta, loại bỏ nó. Thật sự quý vị, chúng ta sống trong một xã hội, một thế giới mà biết đây là điều không phải đơn giản, phải không? Nguy hiểm hay cái hiểm họa của xã hội suy đồi này ảnh hưởng đến chúng ta rất là nhiều. Tình dục nó trở nên rất là thông thường. Trên phim ảnh, trên báo chí, trên quảng cáo, và cái thuật ngữ là sexploitation, tức là sự khai thác tình dục ở trong phim ảnh, trong tiểu thuyết, trong quảng cáo, trong video game, nó như nhỡn. Quý vị xem thử các con cái mình chơi game gì đó, mình thấy biết liền à. Để ý xem thử, quý vị xem những cái quảng cáo thử coi, có phải là nhiều khi những quảng cáo rất là bình thường, tại sao tụi có cái cô gái đó uống nước đó, tại sao cần cái cô đó làm chi? Nó đánh vào cái đôi mắt của mình, và nó kích thích mình, cái suy nghĩ của mình. Những talk show, những chuyện cười, nó cũng đánh vào cái chủ đề rất là nhiều. Và chúng ta nhiều khi mình vui thích trong những câu chuyện đó. Đọc những chuyện tử tế mình không vui, nhưng mà những gì mình, nó xin lỗi là tào lao đó, mình thích nghe. Nhưng mà đó là điều rất là cẩn thận, mình giữ gìn tâm trí của mình. Âm nhạc, phim ảnh ngày nay cũng vậy nữa. Nó khiến chúng ta suy nghĩ là việc mình phạm tội tà dâm, hay là quan hệ tình dục trước hôn nhân hay là ngoài hôn nhân là chuyện bình thường. Phải không, mà xem phim mình thấy hai người gặp nhau chưa cưới, đó là chuyện nó không quan trọng, vì hai người thương nhau, yêu nhau, họ đến với nhau. Không có. Phạm tội tà dâm ngoại tình không phải trong tư tưởng thôi, mà ngay trong hành động. Và cái kỹ nghệ khiêu dâm ngày nay nữa, nó trở thành một cái industry đem lại thu nhập rất là lớn cho các quốc gia. Tại Hoa Kỳ á, tôi coi thống kê là mỗi năm tới 12.6 tới 13.3 tỷ Mỹ Kim. Mỗi năm như vậy, 12-13 tỷ Mỹ Kim. Chúng ta cần làm gì khi đối diện với xã hội thế này, nó sống trong một cái thế giới mà sự cám dỗ nó đang vây quanh chúng ta. Tôi đề nghị một vài phương cách thực tế để chúng ta có thể thắng cám dỗ tình dục. Quý vị thấy trên màn hình đó, hay trong tờ bố cục mình đó, thắng. Cái chữ thắng mà đánh vần là THANR, 5 điều. To overcome lust, there are 5 suggestions, 5 điều. Trước hết chữ T, thật lòng thương yêu. Love your spouse, thật lòng thương yêu. Để giúp chúng ta đắc thắng được cái tội lỗi này thì mình phải có tấm lòng yêu thương người phối ngẫu của mình, yêu thương chị em của mình, đem sự lãng mạn vào trong hôn nhân. Đó là love gives but lust takes. Tình yêu thì mình nghĩ về người khác, nhưng mà sự tham dục thì nghĩ về chính mình, muốn chiếm đoạt, muốn cho mình. Quý vị suy nghĩ, nếu mà vợ chồng yêu thương nhau thì chuyện gì xảy ra? Cái nguy cơ mà phạm tội thật ra rất thấp. Nếu mình yêu thương nhau, cái nguy cơ phạm tội rất thấp. Tôi còn nhớ khi mình học với nhau cái bài là ta về tại tắm ao ta, trong Châm Ngôn chương 5 đó. Vui thích ở trong cái hồ nước của mình, trong cái mái ấm gia đình của mình, trong tình nghĩa vợ chồng của nhau. Lời Chúa Ê-phê-sô chương 5 dạy điều đó rất rõ. Và câu 33 là câu kết luận, đó là mỗi người trong anh em phải yêu vợ như chính mình, còn vợ thì kính chồng. Trong mối liên hệ đó, mình nghĩ rằng hôn nhân hạnh phúc và thực sự nó sẽ bảo vệ chúng ta khỏi phạm tội. Thật lòng thương yêu nhau. Tôi đặt câu hỏi cho quý vị mình tôi, mình có đang chung thủy với người phối ngẫu mình không? Trong thân xác và cái trong tư tưởng của mình. Nhiều khi tôi vỗ ngực nói em là người duy nhất. Thực ra tôi nói nhà tôi, anh nói là anh yêu em là người đầu tiên, người duy nhất. Và người duy nhất mình ăn nằm là vợ thôi. Nhưng mà tư tưởng thì sao? Phải đến với Chúa tha thứ vào. Có những lúc tư tưởng mình suy nghĩ không đẹp lòng Chúa. Và nói với vợ mình, thật sự mình đang phạm tội với vợ hay không trong cái suy nghĩ mình. Còn nếu những người độc thân thì sao? Cũng phải giữ mình cho thánh sạch. Giữ mình cho thánh sạch trong đời sống của mình. Và giữ mình cho người phối ngẫu tương lai của mình. Mình không muốn người phối ngẫu tương lai mình phạm tội thì chính mình đừng phạm tội. Có câu ca dao của người Việt Nam mà người ta đổi lại nó vui là bây giờ mận mới hỏi đào, vườn hồng đã có ai vào hay chưa? Mận hỏi thì đào xin thưa, vườn không có lối, mạnh ai nấy vào. Mình nghĩ sao câu nói đó? Đâu được phải không? Mình phải giữ gìn trinh tiết của mình, giữ gìn chính mình cho người phối ngẫu và trước mặt Chúa nữa. Cầu nguyện cho người cám dỗ mình, cầu nguyện cho chính mình, và tư tưởng là trong sạch. Và trong chữ thương yêu, tôi suy nghĩ không phải chỉ với người phối ngẫu, nhưng mình thương yêu người mà mình nghĩ rằng có thể gây cho mình bị cám dỗ đó. Bởi vì lời Chúa rất hay trong Timothy nhất chương 5 câu 1 câu 2, ghi xuống địa chỉ này mà xem lại: đừng nặng lời quở trách người già cả, nhưng hãy an ủi họ như cha, cư xử với các thanh niên như anh em, các bà cao tuổi như mẹ, và các thiếu nữ như chị em, với tất cả sự thánh khiết. Các anh, các ông, mình nhìn những người nữ và nhớ rằng đó là chị em của mình. That's your sister. Xem họ như chị em mình với tất cả sự thánh khiết, thì làm sao mình phạm tội được, phải không? Đó là người chị em của mình. Nhớ điều đó. Thật lòng thương yêu, thương yêu người phối ngẫu và ngay cả anh em chúng ta trong Chúa. Chữ thắng, T rồi tới chữ H. H là gì? Hiểu biết giá trả. Thật lòng thương yêu, thứ hai là hiểu biết hậu quả, hiểu biết giá trả. Love the spouse. Secondly, lay out the cost. Count the cost. Chữ L, the second L là lay out the cost. Thật lòng thương yêu, thứ hai là hiểu biết giá trả. Giá trả của tội lỗi là gì quý vị? Sự chết. Vì giá trả của tội lỗi là sự chết. Roma chương 6 câu 23: For the wages of sin is death. Quý vị có sợ chết không? Chắc cũng sợ phải không? Nhưng mà nhiều khi mình lơ là vấn đề lắm. Lời Chúa nói rất rõ, giá trả của tội lỗi là sự chết. Với Adam Eva rất rõ, một mai ngang chắc chắn sẽ chết, nhưng vẫn phạm tội. Bởi vì sự mê tham của mắt, sự mê tham của xác thịt, sự kiêu ngạo của đời. Xin Chúa giữ chúng ta. Trong Hebrew chương 13 câu 4, lời Chúa nói mọi người phải kính trọng sự hôn nhân, chốn quê phòng chớ có ô uế, vì Đức Chúa Trời sẽ đoán phạt kẻ dâm dục cùng kẻ phạm tội ngoại tình. Chúa sẽ đoán phạt. Chúa không chịu khinh dễ đâu. Ai gieo giống chi sẽ gặt giống ấy. Mình không nghĩ rằng mình phạm tội rồi mình sẽ thoát được. Vợ mình không biết, hội thánh không biết, không ai biết hết. Chúa biết không? Chúa biết. Chốn khuê phòng chớ có ổi, Chúa sẽ đoán phạt kẻ dâm dục cùng kẻ phạm tội ngoại tình. Hiểu biết cái giá phải trả. Chúng ta đã học với nhau cuộc đời về Joseph trong ơn thần hữu. Khi đối diện với sự cám dỗ bên ngoài, mình biết rằng Joseph ở trong một tình huống rất là khó khăn, phải không? Đây là cơ hội tiến thân. Bà chủ đến với mình, bà chủ chiếu cố mình, là mình có cái cơ hội để ngóc đầu lên rồi, để thoát khỏi cảnh nô lệ. Nhưng mà khi đến với ông thì ông nói sao? Trong Sáng Thế Ký chương 39: thế nào tôi dám làm điều đại ác dường ấy mà phạm tội cùng Đức Chúa Trời sao? Ông nhận biết đây là phạm tội cùng Chúa. Vua David nói tôi đã phạm tội cùng Chúa, chứ một mình Chúa mà thôi. Ngài là đấng mà tôi phải sống trước sự hiện diện của Chúa. Coram Deo in the presence of God. Chúng ta nhớ mình đang sống sự hiện diện của Chúa. Chúa biết tất cả, Ngài thấy tất cả mọi điều. Thi 139 nói rõ điều đó. Ngài dò xét tôi, Ngài biết tôi, Ngài biết khi tôi ngồi, lúc tôi nằm, khi tôi đứng dậy. Lời trên lưỡi tôi chưa ra thì Ngài đã biết, Ngài đã nghe, Ngài đã thấy. Chúa biết. Đấng toàn tri toàn tài. Và khi mà bà vợ của Phô-ti-pha tiếp tục cám dỗ Joseph, Joseph làm gì? Một lần mà bà nắm áo Joseph để kéo Joseph vào đó, nói hãy nằm cùng ta. Joseph làm gì? Tuột áo bỏ chạy. Tam thập lục kế, tẩu vi thường sách. Và chúng ta học với nhau bài đó, ông thánh là ông biết tránh. Flee to be holy. Thánh là phải biết tránh. Chúa giúp chúng ta, mỗi người, người nam, người nữ, mình biết tránh để không phạm tội cùng Chúa. Giá trả là gì? Đó là sự chết. Giá trả đó là linh hồn của chúng ta trong hồ lửa đời đời. Giá trả đó là gia đình của mình, con cái của mình, hôn nhân của mình sẽ đổ vỡ. Mình tưởng mình giấu được sao? Danh Chúa, hội thánh, người thân, lời chứng của chúng ta, những người chưa tin Chúa, họ nhìn về đời sống chúng ta sẽ ra sao? Giá trả rất là lớn. Vì vậy count the cost, lay out the cost, hiểu biết cái hậu quả, hiểu biết giá trả của nó. Nhiều khi nó còn nhắc lại trong cái giây phút đó, nhiều khi mình không nghĩ tới, nhưng mà nhớ lại đi, cái bí quyết là thắng, nhớ cái hậu quả của tội lỗi ghê gớm lắm. Thứ ba, đề nghị thứ ba, chữ thắng là TH, chữ Á, đó là ăn nuốt lời Chúa. Ăn nuốt lời Chúa. Learn the word. Love the spouse, lay out the cost, learn the word. Học lời Chúa, ăn nuốt lời Chúa. Tôi đã giấu lời Chúa trong lòng tôi để tôi không phạm tội cùng Chúa. Đó là bí quyết. Chúng ta phạm tội bởi vì chúng ta thiếu lời Chúa. Vì lời Chúa không có đầy dẫy đời sống chúng ta, chiếm hữu chúng ta. Khi Chúa Giêsu đối diện với sự cám dỗ của ma quỷ, mình đang học Ma-thi-ơ chương 5, mình lật lại một trang thôi, Ma-thi-ơ chương 4. Ma quỷ cám dỗ Chúa, Chúa làm gì? Ba lần Ngài phán có lời chép rằng, có lời chép rằng, có lời chép rằng. Chúa dùng lời của Đức Chúa Trời để chống trả với ma quỷ. Và người ta sống chẳng phải chỉ nhờ bánh mà thôi, xong giờ mọi lời phán ra từ miệng Đức Chúa Trời. Chúng ta cần có lời Chúa để không phạm tội cùng Chúa. Quý vị học lời Chúa như thế nào? Quý vị có tham gia chương trình đọc Kinh Thánh trong năm nay chưa? Mình có bên ngoài đó. Hôm nay chúng ta bắt đầu tuần lễ thứ 3 chương trình đọc Kinh Thánh. Quý vị cứ mở ra, cứ đọc mỗi ngày một đoạn Kinh Thánh thôi. Và trong cái email tôi gửi quý vị đó là gì? A chapter a day keep the devil away. Mình cần lời Chúa, đọc lời Chúa mỗi ngày sẽ giúp chúng ta học lời Chúa mỗi ngày. Tiếp tục, THA, chữ thắng, N là nương cậy Thánh Linh. Lean on the Spirit. Lean on the Spirit. Rely on the Spirit. Love the spouse. Lay out the cost. Learn the word. Lean on the Spirit. Nương cậy Thánh Linh. Cảm ơn Chúa đã có Thánh Linh trong đời sống. Chúa đặt để Thánh Linh Chúa trong đời sống chúng ta, đây là đấng để giúp đỡ chúng ta không phạm tội đây. Thánh Linh sẽ cáo trách, Thánh Linh sẽ nhắc nhở chúng ta. Trong Roma chương 8 câu 13: thật thế, nếu anh em sống theo xác thịt thì phải chết, song nếu nhờ Thánh Linh làm cho chết các việc của thân thể thì anh em sẽ sống. Nếu Thánh Linh phán mà mình dập tắt Thánh Linh, mình không nghe thì làm sao? Don't quench the Spirit, đừng có dập tắt Thánh Linh, lắng nghe lời Thánh Linh phán. Galatia chương 5 câu 16 tới câu 25 nói đến những bông trái của xác thịt, bông trái Thánh Linh, cũng nói điều đó. Tôi nói rằng hãy bước đi theo Thánh Linh, chứ hề làm trọn những điều ưa muốn của xác thịt. Các việc làm của xác thịt là rõ ràng lắm, là gian dâm, ô uế, luông tuồng. Và những kẻ thuộc vào Đức Chúa Jesus Christ đã đóng đinh xác thịt với tình dục và dâm dục mình cho thập tự giá rồi. Nếu chúng ta nhờ Thánh Linh mà sống thì cũng hãy bước theo Thánh Linh vậy. Chúng ta có Thánh Linh, chúng ta sống nhờ Chúa, và chúng ta nhờ Thánh Linh để tiếp tục bước đi trong Chúa. Thứ năm, thắng, THAN, thật lòng thương yêu, hiểu biết giá trả, ăn nuốt lời Chúa, nương cậy Thánh Linh, và chữ G đó là gìn giữ tấm lòng. Look after the heart. Gìn giữ tấm lòng. Gìn giữ tấm lòng. Look after the heart. Câu Kinh Thánh trong Châm Ngôn rất là quen thuộc. Khá cẩn thận giữ. Giữ gì? Giữ tiền của con hơn hết. Phải không? Giữ tài của con hơn hết. Không. Giữ tấm lòng của con hơn hết. Vì các nguồn sự sống đều do nơi đó mà ra. Giữ tấm lòng của mình. Tấm lòng, tư tưởng, suy nghĩ của mình. Người ta nói là gieo một tư tưởng, gặt một lời nói. Gieo một lời nói, gặt một hành động. Gieo một hành động, gặt một thói quen. Gieo một thói quen, gặt một định mệnh. Bắt đầu với một tư tưởng thôi. Tư tưởng nó sẽ dẫn đến lời nói, và lời nói nó dẫn đến một hành động, hành động dẫn đến thói quen, và thói quen dẫn đến cả cuộc đời mình chìm đắm trong những tư tưởng hư hoại đó. Chúng ta biết những cái hang động thạch nhũ phải không ạ? Rất là đẹp, những cái trụ đá, cục đá rất là lớn từ dưới đất hay là trên ở trên. Nhưng mà để có trụ đá đó thì mất bao nhiêu lâu? Từng giọt nước, những cái lượng trầm tích trong giọt nước đó từ từ nhỏ giọt. Và trải qua 5 tháng mà nó hình thành những tảng đá lớn như vậy. Và những tư tưởng nó nhỏ giọt vào đời sống chúng ta cũng như vậy đó. Một chút thôi, nhưng mà nó sẽ rất là nguy hiểm. Hãy bắt cho tôi những con chồn nhỏ sẽ phá hoại vườn nho. Câu chuyện này nhỏ lắm, một tư tưởng chút xíu, xem phim chút xíu mà đâu có gì đâu. Đọc báo chút xíu, có hình ảnh chút xíu nhìn. Nhưng mà nó sẽ hình thành lên một cái thói quen đời sống, và nó dẫn đến một định mệnh cuộc đời chúng ta. Tư tưởng, lời nói chúng ta, nó phản ảnh tấm lòng của chúng ta, quý vị. Đôi mắt là cửa sổ của tâm hồn. Chúng ta để những gì vào trong đôi mắt của mình, nó sẽ thay đổi suy nghĩ, thái độ, tâm lòng của chúng ta. Cái nguyên tắc mà ta gọi là nguyên tắc thay thế thì rất là hay, nghĩa là lấp đầy tư tưởng mình, thay vì những cái điều không đẹp, không tốt thì mình lấp đầy nó bằng những tư tưởng tốt lành. Chúng ta đã học với nhau Philip. Trong Philip chương 4 câu 8 lời Chúa nói rằng: rốt lại hỡi anh em, phàm điều chi chân thật, điều chi đáng tôn, điều chi công bình, điều chi thanh sạch, điều chi đáng yêu chuộng, điều chi có tiếng tốt, điều chi có nhân đức đáng khen thì anh em phải nghĩ đến. Nghĩ đến những điều tốt đẹp, Philip chương 4 câu 8. Nghĩ đến những điều đó. Và khi mình nghĩ những điều đó thì mình sẽ đẩy lui những cái tư tưởng tà dâm không đẹp đầu chúng ta ra. Đó là năm cái đề nghị giúp chúng ta có thể thắng hơn sự cám dỗ tình dục. THANJ. Thật lòng thương yêu, hiểu biết giá trả, ăn nuốt lời Chúa, nương cậy Thánh Linh và gìn giữ tâm lòng. Love the spouse, lay out the cause, learn the word, lean on the spirit, look after the heart. Mình có chữ thắng. Thắng, quý vị muốn thắng không? Chúng ta muốn thắng. Chữ thắng tiếng Việt rất là hay, nó có ý nghĩa khác nữa. Thắng là gì? Giống như đập thắng, bóp thắng, quý vị, có là dừng lại, stop. Chúng ta luôn có cơ hội để dừng lại. Nhiều khi vấn đề xảy đến á, mình làm gì? Nhiều khi mà không thắng mà đập ga thôi à. Joseph có thể đập ga phải không? Chạy lui đó là chạy tới, không có, Joseph bỏ chạy. Và chúng ta cần làm điều đó. Đổ vi thượng sách, thánh là biết tránh, thắng. Để thắng là phải thắng. Thắng lại, dừng lại. Quý vị nhớ trong Văn chương 8, Chúa nói gì với người đàn bà phạm tội tà dâm bị bắt quả tang? Họ đem đến Chúa đó, họ nói Chúa, đây là người phạm tội tà dâm đây, vấn đề mình đang học đây, Chúa làm gì? Chúa nói ai không có tội thì ném đá đi. Những người lớn đi trước, những người trẻ theo sau, họ nhận biết họ có tội, họ phạm tội. Chúa nói với người đàn bà là ta không bắt tội người. Hãy đi và đừng phạm tội nữa. Hãy đi, đừng phạm tội nữa. Go, from now on, sin no more. Thắng, dừng lại, đừng phạm tội nữa. Tôi, quý vị, mỗi chúng ta là những tội nhân trước mặt Chúa. Buổi sáng hôm nay, trong thời giờ này, lời Chúa đến với mỗi chúng ta. Xin Chúa giúp cho chúng ta biết dừng lại, tiếp tục sống và không phạm tội cùng Chúa. Nhờ ơn Chúa để có thể đẩy lui tội lỗi khỏi đời sống mình. Không phải bởi sức riêng mình đâu, nhờ sức Chúa thôi. Nhớ rằng ham muốn, chỉ ham muốn thôi, trong tư tưởng thôi đã kể là hành động rồi. Mà giải phẫu chính là giải pháp, để thấy rằng tính chất nghiêm trọng đó, mình phải đẩy lui, đẩy xa khỏi đời sống mình. Đi và đừng phạm tội nữa. Mà nếu chúng ta phạm tội thì chúng ta cần làm gì? Lời Chúa phán: còn nếu chúng ta xưng tội mình thì Ngài là thành tín công bình để tha tội chúng ta và làm cho chúng ta sạch mọi điều gian ác. Sạch mọi điều gian ác. Gian nhất chương 1 của 9. Đến với Chúa, ăn năn xin Chúa tha. Chúng ta cầu nguyện với nhau. Xin mọi người đến với Chúa, xin thưa với Chúa một lời. Đây là cơ hội mà mỗi chúng ta có thể ăn năn với Chúa. Chúa nghe, Chúa biết, Chúa thấy tâm lòng chúng ta và Ngài lắng nghe lời cầu nguyện của vị lúc này. Lời Chúa buổi sáng hôm nay khi con học lời Chúa, một lần nữa Thánh Linh Chúa cáo trách chính mình con những tội lỗi kín dấu chúng con trước mặt Chúa, những tội lỗi trong tư tưởng, trong suy nghĩ của chúng con. Ôi Chúa ơi, xin Chúa thanh tẩy như lời hứa của Chúa. Xin cho mỗi chúng con biết đến với Chúa ngay khi chúng con phạm tội, ăn năn với Chúa và từ bỏ tội lỗi của mình. Lời dạy của Chúa cho thấy rõ ràng đó, trọng tâm của vấn đề nằm ở trong tâm lòng của chúng con. Chúng con hư hoại trong suy nghĩ, trong tư tưởng của mình. Xin dựng nên cho chúng con một lòng trong sạch và làm cho mới lại mỗi chúng con một thần linh ngay thẳng. Xin thanh hóa đời sống chúng con mỗi một ngày, giúp chúng con nhìn xem Chúa, cho chúng con sống ở trong sự hiện diện của Ngài. Cảm tạ ơn Chúa, chúng con học lời Chúa và thấy rằng chúng con không cần phải móc mắt, không cần phải chặt tay để có thể vào thiên đàng. Nhưng bởi tin nhận nơi cứu Chúa Jesus Christ và những điều Chúa đã làm cho chúng con trên thập tự giá, sự tha thứ, sự đền tội của Chúa, nguyện Chúa đoái xem mỗi chúng con, nguyện Chúa giúp sức mỗi chúng con, Ngài biết sự yếu đuối, sự luân thường của chúng con. Xin dẫn chúng con lẽ thật của lời Ngài, đừng để những lời này qua đi khỏi chúng con, đừng để chúng con chỉ lấy nghe làm đủ mà lừa dối mình. Chúng con có đáp ứng thật phải lẽ với lời Chúa, có một cam kết với mắt của mình, với tâm lòng của mình và với chính Chúa đã không phạm tội cùng Ngài. Xin giúp mỗi chúng con có thể canh giữ cửa sổ tâm hồn của chúng con, để chúng con có thể sống đẹp lòng Chúa theo ý muốn của Ngài và trọng ơn của Chúa bởi năng quyền và sự giúp đỡ của chính Thánh Linh Ngài. Chúng con cảm tạ ơn Chúa. Chúng con hiệp lòng với nhau cầu nguyện lời này trong danh Chúa Jesus Christ. Amen.